Quán Giang Đường mời quý bạn thưởng thức tác phẩm của nhà văn Đỗ Thanh Phương mang tựa đề Một Chuyến Đi do Dân Ngọc diễn đọc. Chiếc xe Jeep chầm lên rồi ngưng lại. Ân nhảy xuống, tay xách gia ly của Hạnh. Tới rồi chị ạ, đợi tôi một chút, tôi trình giấy nhé. Rồi Ân buông cái gia lì, đi dùng dục. Hạnh leo xuống đất. Trời hơi hừng sáng, sương phủ mờ mờ. Xa xa, từng dải phi cơ nằm im lìm. Cách chỗ nàng đứng chừng 20 thước là 2 chiếc máy bay lớn màu trắng bạc. Thấp thoáng bóng người qua lại. Dăng dẳng bên tai Hạnh có tiếng ồn ào. Tiếng gọi nhau ơi ới. Một bà mẹ dắt đứa con đứng bên cạnh cửa máy bay, cứ dậy mãi ông chồng đứng dưới đất. Cạnh đó là một cặp vợ chồng coi bộ như mới cưới. Cô vợ trẻ đưa khăn lên lau nước mắt hoài. Còn anh chồng thì cứ nắm lấy bàn tay vợ mà vuốt. Chắc là anh đang dỗ dành. Bất giác, Hạnh thở dài. Nàng tưởng tượng ra cái anh chàng ấy trong tương lai sẽ sống trong một căn nhà chật hẹp với một bầy con nghịch ngợm bẩn thỉu. Anh chàng sẽ cao có, hết cả sự dịu dàng âu yếm như lúc này. Hạnh thấy chán nản cùng cực. Nàng chỉ muốn chóng được lên máy bay, chóng ra tới Huế. Nàng tưởng tượng tới lúc nằm vào giường chị Dung, trong lòng chị mà nói, mà than thở cho dơi nỗi buồn bực. Nàng sẽ ở lại chơi với chị mãi cho tới bao giờ Khánh đi tìm nàng. Nếu Khánh không tìm, nàng sẽ đi luôn. Nàng chán quá rồi, chán đời sống buồn tẻ, ngày nào cũng như ngày nào. Chán bộ mặt khó đăm đăm của Khánh. Chán sự cao có gắt gỏng. Nàng muốn đạp đổ tất cả. Tình yêu là như thế sao? Là sự nhàm chán, bình thản đến thế hay sao? Hạnh muốn đi thật mau, để được nằm vào lòng chị, cho dơi niềm u uất. Nàng đã cày cục cả ngày hôm qua để mua vé máy bay mà không được. Chiến tranh làm đường bộ trở nên gần như vô dụng. Sự di chuyển trong cả vào đường hàng không. Mua vé phải chen chúc như đi lĩnh chẩn. Hạnh đã tìm bao nhiêu người quen nhờ mua hộ mà đành chịu. Sau cùng mai gặp Ân, chồng một người bạn cũ làm phi công. Ân sốt sắng đề nghị sẽ xin cho Hạnh đi bằng máy bay quân sự. Với Hạnh, bây giờ thì tất cả phương tiện nào đưa nàng tới Huế đều tốt. Nàng thèm được nép vào lòng chị. Nàng cần được bàn tay xinh xắn gầy gò, có nốt ruồi nơi ngón cái của chị vuốt vào mái tóc. Nàng nhắm nghiền mắt lại, cho hai hàng nước mắt lan xuống. Sương lạnh thấm vào người Hạnh. Nàng rùng mình. Có tiếng Ân bên cạnh làm Hạnh mở choàng mắt. Ân chỉ vào cái máy bay gần nhất có người lên xuống tấp nập và nói: tôi vừa cố dàn xếp cho chị đi cái này mà không thể được. Máy bay chở nặng rồi. Thôi, chị đành đi chuyến sau vậy. Hạnh hỏi: chuyến sau thì bao giờ khởi hành hả anh? Ân chỉ tay qua phía bên kia, trả lời ngập ngừng: khởi hành thì cũng ngay bây giờ đây. Nhưng chỉ hiền gì? Vừa nói, Ân vừa xách gia ly lên. Hạnh bỡ ngỡ bước theo. Bỗng nhiên, nàng đứng sững lại. Trước mặt nàng là ba chiếc quan tài phủ cờ chung quanh, có mấy người lính ôm súng ngồi la liệt. Ân dừng lại nhìn vào mắt nàng. Đó, tôi cũng hơi ngại chị sợ. Vậy nếu chị không muốn thì để tôi xin lại giấy phép cho chị đi ngày mai. Thoáng nghĩ lại nỗi bực ầm ĩ từ mấy tháng nay, nhớ lại nét mặt buồn tẻ của Khánh, Hạnh vội vã. Thôi, anh cho tôi đi ngay chuyến này. Vừa lúc đó, một xe nhà binh chở tới mấy đứa trẻ con và bốn người đàn bà. Tất cả đều chít khăn tang trắng và có người mặc áo trắng nữa. Xe vừa ngừng thì một người đàn bà đã lao xuống đâm bổ vào chiếc quan tài nằm giữa gào lên. Anh ơi, anh nằm đây cả đêm có lạnh không? Nói đi anh, trả lời em đi anh, nói với em một lời đi. Tiếng khóc khàn khàn như sặc lại ai oán. Hạnh sững sờ cả người. Mấy đứa trẻ trên xe đã tụt cả xuống đất, đứng sau lưng bà ta. Bây giờ thì bà ta ôm lấy quan tài mà khóc. Mấy đứa bé cũng bật khóc lên. Mé bên kia, một người đàn bà ngồi ôm mặt bên chiếc quan tài ngoài cùng. Đầu bà ta gục xuống, mái tóc lòa xòa phủ lên lá cờ, ngay cạnh chỗ tấm ảnh một người đàn ông mặc quân phục. Lẫn trong tiếng khóc, Hạnh nghe có tiếng "Con ơi!" Tiếng khóc nghe não nuột như từ chốn xa xăm nào vọng về. Hạnh chợt nghĩ đến con mình, bé Nga. Con bé Nga với đôi má sệ, với cái bụng phệ, với bàn chân thô, không biết lúc này nó đã dậy chưa. Chị Dứ có pha sẵn sữa cho nó không? Nó có đái dầm ra quần không? Hạnh muốn quay về với con, nhưng nghĩ đến chồng, nàng lại bực. Thật ra thì nàng cũng không có cớ gì lớn lao để giận chồng, chỉ là sự bực bội chán nản mà thôi. Nàng thèm được thay không khí. Nàng thèm được thay đổi không khí, thèm được thấy lại mình xưa kia. Nàng nôn nóng nhìn về phía chiếc máy bay. Những anh lính hồi nãy ngồi la liệt dưới đất đã đứng thành hai hàng dọc nối liền với cửa máy bay. Tất cả đều bồng súng chỉnh tề. Một tiếng hô vang, Hạnh thấy sáu người lính khác cúi xuống từ từ nâng chiếc áo quan ngoài cùng lên vai. Bây giờ Hạnh mới trông thấy người ngồi khóc là một bà cụ già. Mái tóc đã bạc, bà cụ ôm chặt bát hương trong tay, ôm trong đôi cánh tay mà ngày xưa đã dùng để ôm người con khi còn nhỏ. Hạnh nhắm mắt lại, hình ảnh con bé Nga lại chập chờn ẩn hiện. Hạnh như còn thấy nó nhe răng cười, tai nó dậy dậy nàng mỗi khi nàng đi đâu về. Có tiếng người đàn bà thét, "Ơi, anh ơi, nay anh về quê cha đất tổ. Ngày anh đi, anh hẹn nghỉ phép sẽ về sửa lại cái mái nhà dột. Anh nói dối em, anh bỏ em lại, anh đi một mình." Chiếc áo quan thứ nhị đang từ từ tiến vào lòng máy bay. Dưới sân chỉ còn lại một chiếc và người đàn bà gục đầu xuống từ lúc nãy, vẫn như ngồi bất động. Ánh nắng ban mai chiếu le lói vào thân máy bay. Hạnh nghĩ đến Khánh, lúc này chắc đang sửa soạn đi làm. Hình ảnh Khánh hiện lên với nét mặt buồn buồn lúc nàng ra xe hẹn một tháng mới trở về. Khánh nghĩ gì? Hạnh không muốn tưởng tượng lang mang thêm nữa. Trên sân đã vắng, Ân xách chiếc vali giùm Hạnh tiến về phía máy bay, rồi chàng đỡ Hạnh bước vào. Hạnh đưa mắt nhìn ngay dưới về phía đuôi, mấy người lính ngồi ngổn ngang, súng dựa vào mấy chiếc ba lô. Có người đang tháo giày bốt, có người đang moi móc tìm thuốc lá. Trên hai hàng ghế sát thành máy bay, từ mé giữa trở xuống, người ngồi chật ních. Nhưng từ giữa máy bay trở về phía đầu chỉ có thưa thớt mấy người mặc đồ tang mà thôi. Giữa hai hàng ghế là ba chiếc quan tài nằm nối đuôi nhau, rồi tới cái rương bằng thiết màu xanh để sát chiếc áo quan thứ ba. Trên mặt cũng cắm mấy nén hương. Hạnh đứng ngập ngừng. Chợt nàng có cảm tưởng như có người nhìn mình. Hạnh ngẩng lên vừa gặp ánh mắt người đàn bà xõa tóc hồi nãy. Ánh mắt thản nhiên lạnh lùng. Bụng bà ta lớn vượt mặt. Nàng cúi xuống xách vali, tiến lại phía bà ta. Cửa phi cơ đóng lại, máy nổ ầm ĩ. Người đàn bà có bầu sửa lại cái bát hương trên mặt áo quan cho ngay ngắn. Đầu kia sát phòng, bà cụ già dở càng hạt lẩm bẩm tụng kinh. Máy bay bò đi từ từ rồi dừng lại, rồi rú lên phóng nhanh. Thảm cỏ xanh lao dung dứt giật lại. Ruột gan Hạnh nhẹ bỗng. Trước mặt Hạnh, ba đứa trẻ ôm chầm lấy mẹ. Đứa giữa là con gái cỡ 5 tuổi. Tai đeo đôi khuyên vàng, tóc nó uống quăng tiết giống mẹ. Mẹ nó mặc chiếc áo dài trắng, tai bà ta đánh móng đỏ, nhưng đã tróc loang lỗ vani với những ngón thô kệch nổi lên. Trên miệng chiếc giỏ bên cạnh bà, Hạnh còn thấy một chiếc guốc cao gót màu xanh lá cây. Phi cơ đang bay lướt trong từng đợt mây. Hơi lạnh tỏa ra làm Hạnh rùng mình. Nàng mở vali lấy chiếc khăn quàng. Thoang thoảng đâu đây có mùi ung ủng. Ngồi cạnh Hạnh về mé ngoài là một bà trạc 40. Người bà mập mạp và đẹp. Bà móc túi lấy lọ ra bôi rồi trao cho Hạnh. Cô xoa đi. Quái, nghe như có mùi sầu riêng ấy. Cái giống này cứ lúc nào máy bay lên cao là tỏ mùi ra. Ơi dạ, tệ lắm. Tôi đã bị một lần rồi. Của cô đấy hả? Hạnh lắc đầu. Nàng cảm thấy choáng váng. Bà kia vội dí lọ đầu vào mũi Hạnh. Mắt Hạnh hoa lên. Trước mặt Hạnh, cái áo hoa của bà nhảy múa nhòe nhoẹt. Đôi môi mọng đỏ của bà như cười. Hơi dầu làm Hạnh tỉnh dần. Nàng cảm ơn bà bạn tốt bụng. Bà ta chuyển chai dầu cho Hạnh, bảo đưa cho bà có bầu. Chiếc máy bay lắc mạnh, chiếc bát hương trên quan tài giữa trao đi. Bà có ba đứa con chụp lấy ôm vào lòng rồi òa lên khóc. Ơi, anh ơi, anh bảo anh nghỉ phép về với em. Anh bảo chúng mình sẽ về quê ngoại. Anh bảo em uống tóc. Anh bảo em mai áo giống như bà thiếu quý sang. Này anh đi đâu? Bỏ em bơ vơ thế này. Mọi người nhìn về phía bà. Tiếng bà gào ác cả tiếng máy bay. Anh ơi, anh mua guốc cho em làm gì? Em có thích uống tóc hồi nào đâu. Bây giờ anh ở đâu? Mấy anh lính tròn dậy cào nhào như dơ. Mé đầu máy bay, bà cụ già tụng kinh lớn hơn. Hạnh nghe loáng thoáng. Dạng kiếp năng tao ngộ. Khuôn mặt bà cụ nhăn nheo. Nước mắt bà cụ lăn chầm chậm trên hai gò má đen sầm. Bà cụ tụng kinh không ngừng. Ba đứa bé thì ngơ ngác nhìn tất cả mọi người từ trần xuống sàn máy bay. Thỉnh thoảng thằng lớn nhất lại nhìn ra cửa. Hạnh đoán có lẽ chúng đi máy bay lần đầu. Con bé giữa mặc áo đầm ni lông. Bà mẹ cúi xuống lục ở cái giỏ, lấy ra hai quả xoài, đặt lên lá cờ phủ áo quan, rồi lại kể lễ.
Hôm anh đi, em đã bảo anh ăn xoài. Anh kêu đau bụng, không ăn, để nhường cho con. Bây giờ, anh ăn đi anh ơi. Anh thích ăn xoài mà.
Bỗng nhiên, bà có bầu ngồi cạnh Hạnh gục xuống. Hạnh vội đỡ bà ta lên, mặt bà ta xanh xám. Bà mặc áo hoa, ngồi bên trái Hạnh, vội dốc lọ dầu vào đầu bà có bầu, rồi phân trần. Đấy, cái hơi độc thế đấy, phải đổ dầu vào kẻo nguy. Lúc này thì hầu như cả mọi người đều biết là không phải hơi sầu riêng, nhưng không ai xác nhận rõ là mùi gì cả. Máy bay lượn làm chiếc áo qua ngoài cùng hơi nghiêng về phía Hạnh. Nàng hoảng hốt rút chân lên, e dè nhìn vào những vết loang lỗ trên lá cờ. Mé sau, cái rương xanh xô về phía mấy người lính. Một anh đẩy cái rương lại chỗ cũ rồi chép miệng. Cái ông này thì còn được vài ký thịt. Quá lắm là thêm bàn tay thôi chứ gì, mà cũng chạy tới chạy lui. Người bên cạnh cãi, bậy nào, đâu đến nỗi. Người thứ nhất trợn mắt, cậu thì biết cóc gì. Hồi nãy chính tớ rinh lên mà. Nhẹ hiu à. Hạnh vỗ lưng bà bụng bầu. Bà ta đã tỉnh tỉnh, đầu bà ngã vào vai Hạnh. Hạnh gục đầu vào cửa sổ nhìn xuống. Dưới kia là dòng sông uốn khúc, nhỏ như trong mô hình triển lãm, với những thở ruộng như ô bàn cờ. Những mái nhà nhỏ làm Hạnh liên tưởng đến những mái nhà, mái chùa mà dạo bé Hạnh vẫn loay hoay ngắm nghía ở trong bể non bộ của ông ngoại. Tất cả lướt qua phía dưới thanh bình và êm đềm quá. Nhưng những mái nhà hiền lành kia liệu có bao bọc những cuộc đời êm đềm hạnh phúc, hay cũng dễ đầy những trái tim tan nát như những gia đình này? Bất giác Hạnh gợn lên niềm nhớ thương chồng con. Nàng cũng có một mái nhà mà sao nàng lại bỏ đi? Đời sống bình thản và hiền lành, nó không có gì ầm ĩ đặc sắc. Nhưng khi sự ầm ĩ đặc sắc xảy đến, như sự chết, sự chia ly, thì trái tim đã tan nát rồi. Mãi bay đi trong đám mây, Hạnh nhìn thấy như từng quả núi nhỏ bằng mây trắng dây phủ quanh nàng. Nàng nhớ lại thuở bé cứ ao ước sao làm nữ hiệp để đàn dân đi cứu nhân độ thế. Nàng ngậm ngùi nghĩ đến chồng, nàng lại tự trách mình sao hay đòi hỏi. Giá nàng biết tự quên mình thì có lẽ Khánh sung sướng hơn nhiều. Nàng chợt nhớ lại vẻ ngượng nghịu của Khánh lúc nàng bóng gió so sánh cảnh nghèo nàn của nàng với sự giàu sang của các bạn. Nàng thấy mình quá tàn nhẫn. Giai Hạnh nhẹ bỗng hẳn đi, bà có bầu đã ngồi dậy. Hạnh liếc bà ta, mắt bà cứ nhìn đăm đăm về phía đầu quan tài. Có tiếng bà lẩm bẩm rất bình thản: tôi đi tìm nhà tôi từ ngoài mặt trần, tôi đi tìm khắp các nhà thương, nhà xác, tôi lật từng cái xác để tìm nhà tôi đã 12 ngày. Lật từng cái xác. Mắt bà như bất động, mặt bà cũng bất động, chỉ có cái miệng bà mấp máy. Từng cái xác, từng cái xác đã thối, đã sình. Hạnh bỗng rợn cả người, nàng kinh hoàng nhìn bà ta. Bà ta gầy gò xanh xao là thế, bụng chữa vượt qua lại yếu đuối như thế, sao bà có thể làm được công việc cực nhọc nhường ấy? Đôi mắt bà nhìn vào phía quan tài không chớp, vẻ quê mùa của bà làm cho Hạnh khó tìm thấy cái sức mạnh nào đã đẩy bà đi 12 ngày trời để mà lật từng cái xác tìm chồng. Phi cơ trao đi, một quả sỏi rơi xuống sàn, thằng bé Út chợt lấy. Bên này bà có bầu vội đỡ lấy bát hương vào lòng thì thầm: anh ơi, em còn làm gì cho anh, còn làm gì cho anh nữa anh ơi. Hạnh siết chặt tay bà mới đáng thương chứ không phải người nằm trong kia. Nằm đấy là yên nghỉ rồi, vậy mà bà không nghĩ tới mình, chỉ nghĩ tới sự còn có thể làm được cho chồng. Chao ơi, lòng người đàn bà này sao mà rộng rãi và đầy tình yêu thương đến thế. Bỗng bà ngồi thẳng dậy đăm đăm nhìn áo quan. Hạnh tưởng như xuyên qua lớp gỗ, đôi mắt người chồng đang mở ra tha thiết nhìn vợ. Đôi mắt đầy yêu thương trìu mến. Đôi mắt của Khánh vẫn nhìn nàng. Hạnh phúc ở bên cạnh nàng như đôi tay đối với người lành mạnh. Đối với người lành mạnh, sự hiện hữu của đôi tay không có nghĩa gì cả. Nhưng nếu có một tai nạn xảy đến thì sự mất mát đôi tay mới thật sự là một tai họa hải hùng. Và đã quá trễ rồi. Hạnh nhìn suốt một lượt từ bà cụ già tới bốn mẹ con, những người lính, lá cờ, tất cả đều mơ hồ nhòe nhạt một màu mờ nhạt. Hai hàng nước mắt lăn dài, Hạnh quay về phía cửa sổ máy bay nhìn xuống. Dưới kia là ngũ hành sơn xa lạ. Hạnh muốn chiếc máy bay quay trở lại. Nàng thấy tiếc những thời giờ phí phạm đang trôi. Nàng muốn chắc chiêu giữ thời khắc của tình yêu như người biển lận xót những đồng tiền phung phí. Nàng thiết tha muốn trở về để được xà vào lòng Khánh, và Khánh sẽ hôn lên tóc nàng, rồi nàng sẽ ôm con đi tắm. con bé Nga bé bỏng của nàng, với hai cái má sệ sệ, cái bụng phệ phệ và bàn chân mũm mĩm thô kệch. Mơ hồ, Hạnh thoáng thấy chị Dung mỉm cười trìu mến. Thưa các bạn, truyện Một Chuyến Đi đến đây đã chấm dứt. Dân Ngọc xin chào tạm biệt và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thoải mái sau khi nghe truyện.